Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng Phật tử gần xa thân mến, để tiếp tục cái chương trình học tập từ xa, hôm nay tôi tiếp tục triển khai về cái loạt bài học về cái đề tài tham thiền. Bữa tuần rồi đó ta học có bài tham thiền 2, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2008, nhằm ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý. Thì tôi xin lưu ý toàn thể Phật tử là học đạo của chúng ta, đạo Phật của chúng ta đó, thì là cái căn bản là phải có tập tu thiền, học về thiền. Cho nên cái loạt bài này có thể nói là nó là rất cần thiết cho Phật tử đây. Mà nói tới vấn đề thiền á, thì từ trước tới nay, thật sự mà nói thì trong thiền môn của chúng ta, đây đó gần xa chúng ta có được khuyến khích học thiền, chúng ta có được dạy tu tập về thiền. Nhưng mà cái thường thường các cái thiền đó là các cái đạo tràng dạy thiền đó, thì hầu nhiều là các vị ta huấn luyện, ta dạy cho mình trọng tâm là ngồi. Mà ngồi để làm cái gì mà cho nó có ý nghĩa đúng theo lời dạy của Phật, của kinh điển ấy, thì gần như cái đó nó không có được phân minh lắm. Vì vậy cho nên là khi nó tới thiền mà thiền để ngồi thì cái đó có dạy, và ngồi mau, và động viên cố gắng ngồi lâu thì cái đó là dạy gì. Và cũng có dạy quán tưởng, mà quán tưởng vô căn cứ thì cái quán tưởng đó cũng có những vị thiền sư tu sĩ, cũng có những vị cư sĩ mà tự đặt mình là thiền sư, cũng có dạy thiền để mà quán tưởng vào cái chỗ không vô, và tưởng tượng mình xuất hồn gặp ông thần này, ông thánh nọ, ông tiên kia, và thậm chí cũng gặp Như Lai Thế Tôn ở trong hư không vô tận đó nữa. Thế thì là cái lối thiền đó nên đối chiếu lời Phật dạy, nên phân tách theo kinh điển, thì cái lối thiền như vậy là không nên tập. Như cái bài tham thiền 2 mà tôi đã nói lần trước, tôi đã triển khai lần trước: đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh, quán tâm quan cảnh tùy duyên đến, tránh tưởng quan đường nghĩ viễn vong. Thiền phải có đối tượng, tùy theo cái duyên nó đến. Có lúc ta nó đến mà ta phải khởi cái ý niệm tham thiền về tâm, có những lúc cái duyên nó đến, cái cảnh nó đến, ta phải tham thiền về thân. Rồi cũng có lúc duyên đến, cảnh đến, ta phải quán niệm, phải tham thiền về tâm. Thì có thể dựa vào cảnh, vào thân, vào tâm mà tư duy và quán chiếu, mà tham và nghiên cứu để nhận thức. Tùy theo cái đối tượng mà mình tư duy và quán chiếu. Và tránh tưởng quan đường nghĩ viễn vong. Cái câu đó đó Phật tử nên để ý đó. Tưởng tượng quan đường nghĩ ngợi viễn vong là không phải thiền của đạo Phật dạy. Nó đưa tới cái chỗ mà quyến hoặc, cái chỗ quan đường, nó thành ra mê tín dị đoan. Nó đưa thiền giả vào trong cái cõi gọi là vô sắc giới. Nghĩa là cái cảnh mà mình tưởng tượng thì có, mà hiện thực thì không bao giờ. Rồi có người lờ đờ lẩn đẩn, có những người mơ mơ màng màng ở trong cái cảnh mà mình tưởng tượng ra. Thậm chí có khi nói làm xàm láp giáp với ông tiên, với bà thánh, với vị thế tôn nào do mình tưởng tượng ra. Phần mình thì mình tưởng tượng rằng là mình gặp thánh, gặp tiên, gặp Phật. Rồi mình tự nói lảm nhảm, làm nhảm lý nhí cả ngày. Những người thân xung quanh thì thấy mình là người loạn trí, điên cuồng. Và có những lúc lại làm cho thân nhân mình thêm một cái sự mê tín dị đoan nữa, là đi coi thầy, đi bói toán, đi chữa trị bằng bùa chú. Thế thì là do cái tưởng quan đường và cái nghĩ ngợi diễn dông, nó sinh ra một cái tác hại phải nói rằng là hết sức lớn lao. Mà điều đó là điều có thật, đã có thật, đang có thật và sẽ có thật vĩnh viễn ở trong cái cõi đời không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Do vậy cho nên là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải học Phật. Phải học Phật thôi, phải nghe lời Phật thôi, phải học chánh pháp thôi, phải hành chánh pháp thôi, và phải sống theo chánh pháp. Chứ không nên bỏ mất cái căn bản của đạo Phật mà tu tập theo cái kiểu mà tưởng tượng quan đường, nghĩ ngợi mê tín gì đang thì uổng công trong một kiếp tu hành không đem lại kết quả, không đem lại kết quả an vui lợi lạc gì hết. Hôm nay thì tôi triển khai tiếp cái loạt bài tham thiền, tham thiền ba này đó, thì tôi hướng dẫn chư Phật tử gần xa về quán thân. Quán thân như tôi vừa nói, có lúc ta quán thân, có lúc ta quán tâm, có lúc ta quán cảnh. Thì hiện tượng vạn vật tuy là nhiều, nhưng mà nó hiện hữu trên cõi đời này không ngoài thân, tâm và cảnh giới. Thì bây giờ đây thì trong loạt bài này, tham thiền 1, tham thiền 2, tới tham thiền 3, tôi hướng dẫn các vị quán về thân. Nhớ rằng chữ quán tức là quán chiếu. Tham thiền có nghĩa là mình nêu ra tâm và cảnh, nêu ra chủ thể và đối tượng để mà quán. Quán đây có nghĩa là vận dụng cái tâm năng duyên, nương gá vào cái đối tượng sở quán mà mình đặt ra. Thế vậy, nói tới tham thiền thì phải có quán chiếu. Hôm nay tôi hướng dẫn các vị về cái đề tài là quán tâm, nghĩa là quán chiếu về cái đề tài hôm nay là quán thân, nghĩa là mình lấy cái thân của con người của mình làm cái đối tượng để quán chiếu, để nhận thức, người gọi đó là quán thân. Tôi xin đọc bài thơ: thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bát bất dập vùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Kinh dạy là trong tứ niệm xứ quán, là cái bài pháp đầu tiên mà Phật dạy cho các hàng tu sĩ mà sau khi thành đạo, Đức Phật đến giường Lộc Giả thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo mà Đức Phật độ đầu tiên đó, là Kiều Tịnh Như, A Thấp Bệ, Bạc Đề Năng Đà, Ma Ha Nam và hợp lực ca diếp. Năm người bạn đồng tu với Đức Phật, trong lúc Đức Phật xuất gia rồi đi bắt đầu đi học đạo, thì Đức Phật cùng với các vị đó đồng tu. Nhưng mà trong thời gian tu tập rồi, Đức Phật thấy rằng cái lối tham thiền, cái lối quán tưởng theo cái cách tu đồng hành với năm người đó không đem lại kết quả. Đức Phật mới tách ra đi tu một mình. Thì trong thời gian mà tách ra đi tu một mình đó, thì đã để là các vị biết rồi đó, Đức Phật học nhiều lắm, nhiều vị tu sĩ, nhiều vị đã từng đặt ra phương pháp tu thiền định, tu khổ hạnh, quán tưởng nhiều cách trên bước đường đi tìm đạo học đạo của Đức Phật, chứ không phải Đức Phật học ít đâu. Tìm đạo nhiều lắm, học đạo nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa là luôn luôn là vận dụng cái lập trường là văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ thấy nó đúng, nó hữu lý, nó hợp lý, rồi mới tu, mới ứng dụng, mới thực hành. Chứ Đức Phật không có phải gặp thầy nào cũng nghe, thầy nào cũng tôn trọng, thầy nào cũng vâng làm. Cái tánh khiêm cung, tôn trọng, kính nhường là một cái tánh quý. Nhưng mà không phải là thầy nào nói cái gì mình cũng nghe. Và nghe thì có thể nghe, ai nói cũng nghe, nhưng mà nghe là nghe cái gì? Nghe rồi mình phải suy nghĩ mình thấy nó hợp lý, nó đúng như lẽ phải, rồi mình mới là thực hành. Đó là cái pháp tam huệ học mà Đức Phật ứng dụng trong lúc Ngài tiến bước trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì ngày nay chúng ta học đạo cũng phải vậy thôi. Nghe thì có thể nghe nhiều đấy, có thể nhiều thầy dạy, nhiều thiền đường, thiền thất, chùa chiền, am miếu. Nếu mình có điều kiện nghe, có hoàn cảnh nghe, mình có thể nghe. Đó là cái đức văn ở trong tam huệ học. Tuy nhiên là nghe rồi bước qua cái bước thứ hai là phải tư. Phải tư là phải suy nghĩ, mà suy nghĩ đây là đặt cái vấn đề đây, để suy nghĩ đó tức là nói tới thiền định rồi đó. Tư tức là tư duy. Mà trong cái tư duy đó mình phải có vận dụng cái tâm năng quán của mình để mình quán chiếu, để mình lắng nghe lại cái lời mà của vị pháp sư đó, vị thiền sư đó hướng dẫn dạy dỗ như vậy mà nó có hợp lý hay không, nó hợp đạo hay không, và nếu ứng dụng nó có thể đem lại lợi ích an lạc cho thân tâm, cho hoàn cảnh mà mình đang mong cầu hay không. Khi mà phân tích như vậy rồi thì sau đó mình mới ứng dụng thực hành. Ứng dụng thực hành, tôi muốn nói là thực hành đó, ứng dụng là gì? Phật dạy cái gì, thiền sư dạy cái gì, chứ không phải là suy nghĩ rồi cái rồi mà ai đó, bất cứ là ai đó mà dạy mình suy nghĩ cái gì đó rồi mình đem ra mình cứ mình cầu nguyện, mình gian sinh, mình lại lục với ông thánh này, ông thần kia, hay là đấng Như Lai Thế Tôn nọ, cái đó không phải đạo Phật. Trước sau như một. Tôi nói cho tới năm nay là 60 năm hơn. Trước sau như một. Tôi nhắc Phật tử gần xa, nếu bằng lòng nghe lời tôi, là đạo Phật không có khấn nguyện cầu xin lại lục, trông chờ và mong đợi nơi bất cứ ai, mà đạo Phật dạy nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới, cái tính của vũ trụ vạn hữu bao la vô thủy vô chung vô cùng vô cực này, qua cái câu là tất cả đều duy tâm tạo, tâm của chúng ta làm nên tất cả, Tâm của chúng ta có thể làm cho ta khổ sở như là người địa ngục. Người địa ngục tức là cái người khổ sở, từ khổ sở vừa vừa cho tới khổ sở cùng cực, gọi là người địa ngục. Chứ không phải địa ngục là ở đâu xa xôi, càng không có ở trong ruột quả địa cầu. Tâm chúng ta làm cho ta có thể thành người địa ngục. Tâm chúng ta tham vọng vô cùng, chúng ta có thể là làm cho ta là thành là ngã quỷ. Ngã quỷ cũng không phải ai hết, là ta thôi. Ta tham vọng vô cùng vô tận, tham vọng không có bờ bến, tham vọng không biết đủ. Giống như là cái hang mà không có đáy. Cái hang ở trên đồng bằng mà không có đáy, nó trổ ra biển thì đổ nước bao nhiêu cũng không bao giờ cái hang đó đầy. Thì cái người mà cái tâm tham không bao giờ đầy, giống như cái hang mà thông xuống kinh, xuống sông, xuống biển mà đem nước đổ thì không bao giờ đầy. Thì ngã quỷ là cái tâm của ai tham lam cỡ như vậy đó thì gọi là người ngã quỷ, chứ không phải ngã quỷ là cái bụng to, cái đầu lớn. Người ta tả như vậy là ta cụ thể quá để nói lên cái sự cung cầu không đủ thỏa mãn cho cái người tham, chứ không phải là có cái con ngạ quỷ mà cái bụng như cái trống sấm, như cái dâm trống sấm, rồi cái cổ để ăn nuốt như cái lỗ kia chim ấy. Cái đó là ta cụ thể quá, ta nhân cách quá. Một cái con như vậy, cái con mà là cung cầu không bao giờ thỏa mãn như vậy, cái hình như vậy, chứ không phải cái con ngạ quỷ là vậy, mà ngạ quỷ là mình. Do cái tâm của mình tham vọng không bao giờ thỏa mãn, thế thì ngạ quỷ cũng mình làm cho mình thành ngạ quỷ. Rồi súc sanh cũng mình làm cho mình súc sanh. Rồi an lành ngang bằng với cõi người thì cũng mình làm cho mình thành ra cái phong thái, cái tư cách của con người là mình, chứ không phải ai hết. Rồi trời cũng vậy. Rồi các cái quả chứng như là quả Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, như Lai Thế Tôn, Vô Thượng Bồ Đề, cũng là con người mình làm ra mình được cái quả gì đó, chứ không cần phải khấn nguyện lại lục van sinh bất cứ nơi ai. Chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng, mà Phật tử gần xa nghe được cái đó thì nghe của tôi nói, các vị bảo đảm chắc chắn có an lành, có thay đổi thần khẩu ý của mình trên bước đường học đạo, hành đạo và giải thoát. Còn các vị chịu không nổi cái đó thì các vị tu uổng tiền, uổng công, rồi suốt 70-80 năm, tới khi cái ngày ra đi đó, mình không có được cái sự an lành hạnh phúc nào trong cuộc sống hết. Cho nên là cái thời pháp mà Đức Phật dạy cho bốn vị tỳ kheo, cho năm vị tỳ kheo đó, là cái thời pháp Phật dạy đầu tiên đó, là dạy về tứ niệm xứ quán, mà cái pháp môn ban đầu đó là gọi là quán thân, tư duy quán chiếu về cái thân của mình. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta bắt đầu học Phật thì chúng ta cũng phải lấy cái thân của mình để làm cái cảnh đối tượng để mà tư duy quán chiếu, để mà nhận xét, gọi đó là quán thân. Thì cái câu thứ nhất là thân này bất tịnh thật hay ngoa. Chữ bất tịnh đây là Phật tử để ý, các Phật tử gần xa để ý. Chữ bất tịnh này nó không có nghĩa là không sạch, không có nghĩa là không sạch là dơ, không phải vậy. Cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là thấp thoải của trần tục của thế gian. Chữ bất tịnh ở đây mà trong đạo Phật dạy đó, thân này bất tịnh thật hay ngoa đó, cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là tám chữ bất. Chữ bất tịnh đây nó có tám chữ bất, là bát bất dập dùi thân khẩu ý. Bất bất đó là tam chữ bất, đó là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Thông thường là chúng ta hàng ngày sống cái thân này mà sống ở trong cái cuộc đời này đó thì luôn luôn là bị bát bất nó hoành hành. Chúng ta sống trong cuộc đời này là luôn luôn bị bát bất, tám chữ bất đó nó hoành hành thân khẩu ý của chúng ta. Hàng ngày chúng ta có thể là người bất nhân, mà bất nhân thì không lợi cho người khác rồi, nhưng mà đối với mình cũng không lợi. Mình làm ăn kiểu nào đó mình được mà người ta mất, mình mong được lợi cho mình mà hại cho người, và tham công cướp việc của nhiều người. Cũng như ở Việt Nam mà hổng rời đây thì ở tỉnh Biên Hòa đó có cái tiệm đó, nó cái nhà đó mở ra cái chỗ mà nuôi dạy kêu bằng nít á, nít kêu bằng gì, mẫu mầm non, dạy cái lớp mầm non mẫu giáo. Uống cho cha Sài Gòn ấm dài cũng có một chỗ ở Biên Hòa, một chỗ cụ thể rồi là nuôi con nít. Mà nít thì đương nhiên là nó ngu rồi, nó là anh Duy Hạnh, nó biết gì, cho nên là hoặc là nó khóc, hoặc là nó hay phá, hoặc là nó hay đại tiểu bất bình thường không giữ ý mình á. Đánh quá, trong TV chiếu ra thấy cái bà đó, cái cô đó đó, cô đánh dữ quá. Rồi có một cái lần nọ thì tôi có đọc báo tôi thấy đó, chứ còn đọc báo nghe cho nên là mình không có thấy, là cái cô dạy trẻ đó lấy, nó khóc, nó la xì sao đó, rồi lấy cái băng keo đó dán cái miệng nó, dán miệng nó cái dán sao đó mà trúng lỗ mũi hay sao đó, nó ngột rồi nó chết, cái đưa ra tòa. À, thế thì bác bất ở trong đó có cái bất nhân là vậy đó. Rồi còn ở ngoài Hà Nội đó có một cái người đó, vợ chồng ông bà đó nghe nó cũng giàu có khá lắm đó, mà là bán cái tiệm phở cũng có nổi tiếng đó. Vậy mà bắt là mua kiểu nào đó một đứa trẻ em nhỏ đâu hồi 6-7 tuổi mà nuôi cho tới hơn 10 năm sau, tham công cướp việc hành hạ đánh đập với cái em bé đó cho tới khi mà nó có người mà giúp đỡ để nó thoát khỏi cái dòng dây đó, báo cho chính quyền biết đó, thì đem cái nhà đó ra đưa ra tòa án để kêu án tù tội bao nhiêu đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà cái em nhỏ đó nó lớn lên cả hơn 10 năm nó mới được giải cứu trong cái xích xiềng nô lệ bất nhân của cái người chủ quán, là chủ quán phở. Thế thì là con người của chúng ta là luôn luôn là nó bất tịnh, là nó gồm có bất nhân là vậy đó. Rồi bất nghĩa là có những cái nhiều người mà ăn ở không có nghĩa. Miệng thì nói tốt, nói lành, mà tâm thì là âm mưu thâm độc. Cho nên là trong cái bài thiền trà của tôi nói đó, tôi có nói là phải là cảnh giác mạnh những kẻ tâm xà khẩu phật. Những người tâm xà khẩu phật là những người đó bất nghĩa lắm. Bên ngoài thân thớt nói cười, nói mình là lành, mình là làm tốt, mình hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà tới chừng mà được việc rồi đó thì chỉ vì cái lợi của mình có thể cướp giật công lao của người khác. Cho nên những người đó là những người bất nghĩa, và nó đi đôi với bất lương. Bất lương là cái tâm của mình không có lành. Vì cái tâm không lành đó cho nên mới làm việc sai trái, tước đoạt cướp giật, gọi đó là người bất nghĩa. Thế thì bất nhân là bất nghĩa, là bất lương nè, bất chánh nè. Nó là một họ với nhau. Nó là một loạt, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là một loạt bà con với nhau, một họ với nhau. Rồi bất an nè. Hết phần nhiều hả, người bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là người đó bất an. Cuộc sống không có an ổn được. Lương tâm, lương tri nó cắn rứt. Dầu người ác cỡ nào, hung dữ cỡ nào, cũng có những giờ phút ngó lại, suy nghĩ lại việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình. Thì khi mà suy nghĩ lại đó, thì họ lại sinh ra đau khổ. Người ta gọi đó là lương tâm cắn rứt. Thành ra thêm một chữ bất nữa là bất an. Và ngoài cái đó, ngoài năm cái bất ra, nó còn cái bất bình và bất mãn. Bất bình, bất mãn. Những người bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất chánh như vậy là luôn luôn là cái tâm trạng của họ sống ở trong bất bình và bất mãn, không bao giờ bằng lòng. Bất bình là không bao giờ bằng lòng. Chửi bới, ganh đua, phân biệt, trách cứ, bất mãn là không bao giờ là đầy đủ. Không bao giờ đầy đủ. Tham lam vô độ. Tham muốn vô độ. Tham danh vô độ. Tham tài vô độ. Tham sắc vô độ. Tham dục vô độ. Thì nó gọi là người bất mãn. Bất mãn là không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng cái đã có của mình. Và cuối cùng những cái đó là cái bất như ý. Nó bất lương, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an. Thì nó đi tới cái chỗ bất bình, bất mãn và bất như ý. Thế thì là cái người mà bị tám cái bất đó, tám cái không làm cho mình an lành được đó, thì gọi đó là bất tịnh. Cộng lại tám chữ bất đó nó thành ra một chữ bất tịnh. Cho nên chữ bất tịnh ở đây thì Phật tử cũng nên để ý đó. Ở hồi xưa tôi còn nhỏ, ông già tôi ông tụng kinh dữ lắm, ông lại dữ lắm. Mà thí dụ như những cái ngày mà tôi có mấy vài người chị đó, những người chị tôi mà có tới cái ngày mà là bất tịnh đó, cái chữ bất tịnh là trong chùa dùng để chỉ cho cái ngày mà mỗi tháng cái người bên phụ nữ là nhất định là có một cái ngày đó. Cái ngày đó là cái ngày mà nó xả ra những cái chất dinh dưỡng thay vì để nuôi con, mà người đó chưa có thai, chưa có bầu, thì cái chất dinh dưỡng đó được thải ra, thì ta gọi đó là kinh nguyệt. Mà cái ngày đó thì không cho đi ngang trước bàn Phật hay là bàn ông bà cũng không cho. Còn cái ngày đó mà nấu cơm á, thì bỏ gạo vô nồi rồi lấy cán gáo quậy 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 chứ không có được thò tay để vo cơm. Cho rằng là cái ngày đó là cái ngày bất tịnh, nghiêm khắc vô cùng. Và ngày đó là ở quê hồi xưa đó, thì lấy cái ngày mà thấy mà mấy chị, mấy cô mà mặc cái đồ mà rách rưới, không được sạch đó, là biết cái ngày đó. Cái ngày đó của các cô, các bà rồi đó. Thế thì là quan điểm hồi xưa đó, chỉ bất tịnh là vậy đó. Hoặc là cứng đái. Cứng đái thì có người hồi xưa người ta sợ dữ lắm, gọi đó là bất tịnh. Nhưng mà thật sự thì là đối với đạo Phật là những cái đó bình thường. Những cái đó bình thường. Không có gì ghê gớm cả. Cái đó chỉ cần một thùng nước hoặc là một cái vòi nước. Ở thành phố bây giờ thì cái vòi nước là rửa là gột là nó sạch ngay, và cần thêm xà phòng tốt, mùi hương vô, thì cái bất tịnh đó nó trở thành hoàn toàn là không có gì đáng sợ. Đó là cái nghĩa của chữ bất tịnh của người bình dân. Đừng sợ cái đó. Cho nên là đời nay mà, đời nay là các vị nữ tu á, cái ngày bất tịnh của người ta đó, nó không có khắt khe, không có sợ như hồi xưa nữa. Bởi vì một là thời đại văn minh, người ta tổ chức, người ta trang bị cho cái việc đó để cho các bà, các cô đó rất là gọn ghẽ và sạch sẽ. Và nếu như nó có lỡ, nó không gọn ghẽ lắm đi nữa, cũng đừng vì đó cho cái đó là bất tịnh. Mà cái chữ bất tịnh của đạo Phật là phải tránh những cái điều mà như vừa nói, bát bất là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn và bất dị. Thế thì thân của chúng ta có những cái điều đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy là phải quán thân để cho thấy được cái tánh bất tịnh của cái thân này. Những điều bất đó nó ở trong thân. Nhưng mà nó ở trong thân thì trong thân nó có hai phần. Một phần là bất tịnh bằng là những cái vật dơ dãi bên ngoài. Thì như vừa nói đó, cái đó là rửa, chỉ cần là nước, chỉ cần xà phòng là nó sạch thôi. Còn cái bất tịnh này là bất tịnh của tâm mới là cái đáng ghê gớm. Bởi vì một con người nó có hai phần, một phần là thân, một phần là tâm. Mà phần thân thì không đáng sợ, bất tịnh của thân không đáng sợ, tắm rửa là hết. Bất tịnh của tâm thì tắm rửa cũng không hết. Xà phòng, dầu thơm cũng không hết. Đấy là, thế thì là thân này bất tịnh thật hay hoa. Thế thì mình nghiên cứu về bát bất thì mình thấy là thân này có rõ ràng là không sạch, bất tịnh. Thế thì mình thấy rõ là bất tịnh là thật rồi đấy. Thân có thể dính đồ nhơ, đồ hôi, đồ thối, đồ tanh. Thế thì thân có thể là bất tịnh rồi. Còn tâm thì nó có bát bất, tám chữ bất đó. Nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người không bao giờ có sự an lạc. Đó là cái sự dơ dãi, nhơ bẩn, đau khổ của kiếp con người. Thế thì bất tịnh là thật. Nếu mình chấp nhận, mình tư duy, mình quán chiếu, thì mình thấy Phật dạy thân bất tịnh là điều có thật. Tam khổ bao vây mạng sống ta, ngoài cái bát bất ra, nó còn tam khổ. À, trong cái pháp tu mà Đức Phật dạy đầu tiên cho năm anh em ông Kiều, nhóm ông Kiều Trần Như đó, nó gồm có tam khổ. Và từ tam khổ nó sinh ra bát khổ. Và từ bát khổ đó nó lại nhân ra thành vô lượng khổ. Thế thì tam khổ, bát bất và tam khổ chính là cái đối tượng thiền, tư duy quán chiếu của hành giả tu học về thiền. Thế thì các vị biết đó, lần đầu tiên Đức Phật nói cho năm vị tỳ kheo biết, con người ở trong cuộc đời, thế thì con người nó có những cái điều gọi là khổ khổ. Một là cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ, rồi cái khổ thứ hai là hành khổ. Khổ khổ là cái khổ của con người. Cái khổ thứ hai là hành khổ. Hành khổ là nó chi phối, nó tác động cả con người lẫn cả cảnh giới. Rồi cái khổ thứ ba là hoại khổ. Hoại khổ nó cũng là chi phối cả con người và cả là cảnh giới. Nói cách khác là hành khổ và hoại khổ đó, nó chi phối, nó tác hại cả nhân sinh và vũ trụ. Riêng về cái khổ khổ đó thì nó chỉ tác hại, nó hoành hành chỉ cho những loài động vật, mà trong đó động vật cao cấp là con người. Thế thì khổ khổ là gì? Ba cái món khổ đó, trong kinh điển ta chia đó, ba món khổ đó là ba món khổ bao quát phần lớn, nó bao quát ở trong ba món khổ đó. Còn các cái thứ khổ khác đó, nó là họ hàng, nó là từ ba món khổ lớn đó mà nó nhân ra, thành ra là tám khổ, rồi nó thành ra là tám vạn bốn ngàn tầng lao khổ. Mà cái gốc của nó từ ba món khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là gì? Khổ khổ đây là như tôi vừa nói, cái khổ này là đặc biệt chỉ cho cái khổ của loài động vật cao cấp là con người. Khổ khổ tức là khổ thân và khổ tâm. chỉ có con người là có cái điều kiện mà chịu khổ đủ hai cái món đó, tức là khổ thân và khổ tâm. Các cái loài động vật khác, trâu bò heo chó thượng cầm hạ thú, có khổ thân, mà dường như nói dường như chứ mình không phải là thứ, mình không phải là nó, cho nên mình không có xác định rõ được. Dường như nó không có khổ tâm bao nhiêu, dựa vào đâu mà biết? Thí dụ các vị mà để ý đấy, cho nên mình tu thiền là mình nhìn đâu mình cũng phải thiền, mà mình nghe cái gì mình cũng phải thiền, mà ngửi cái gì mình cũng có thể là thiền, xúc cái gì mình cũng có thể là đề tài tham thiền, và nhận thức cái gì cũng có thể là tham thiền. Tôi vì đâu mà tôi nói rằng là mình có thể biết là những cái loài thượng cầm hạ thú nó không khổ tâm? Đây, chính tôi trên con đường của tôi đi làm việc hàng ngày đó, tôi đi ngang qua cái lò sát sanh của ở đồng quê, người ta mua bò về một lần cả chục con, năm bảy con, chục con, có khi hơn nữa, người ta nuôi đó, rồi ta thả cho đi ăn, rồi về rồi thì ta cột nó dài trong một cái sân đó, rồi có lúc người ta cắt cỏ về người ta thải vô cho nó ăn ở tại chỗ ban đêm, để cho nó, ta gọi là vỗ béo để vài bữa ta làm thịt, chứ không phải là thương yêu gì. Nhưng mà cái lò sắt xanh thì gần đó, mà mỗi một ngày họ có thể họ hạ sát một con bò, có ngày hai con bò, và những cái đùi bò, những cái đầu bò, những cái sườn bò họ treo dòng dọc dài cái quán của họ. Mà những con bò ở gần bên cái sân cỏ mà họ ném cỏ cho ăn đó, nó vẫn cứ ngẩn là thản nhiên, vẫn ngoắt đuôi rồi vẫn hô kêu bò ôm dậy, rồi ăn cỏ tự nhiên, rồi ngoắt đuôi thoải mái vui vẻ tự nhiên, thậm chí vẫn chơi tự nhiên. Nên nếu như mà nó mà thật sự mà nó biết khổ tâm thì nó nghĩ rằng là thôi bây giờ không thèm ăn cỏ nữa làm chi nữa, ăn rồi cũng không bao lâu chết, mà nếu có ăn thì đói quá khó chịu ráng ăn đi nữa chứ cũng không vui sướng gì, thành ra cũng chẳng có ngoắt đuôi và cũng chẳng có giỡn cợt gì với những con bò khác để làm gì. Nhưng mà thật sự nó không hề có buồn. Thì căn cứ đó mà suy đó, thì chúng ta thấy rằng là cái con bò, con trâu, các cái loài súc vật, cũng như nói chung là thượng cầm hạ thú, nó có thể bị khổ thân, nhưng mà nó không có khổ tâm. Mình có thể suy nghiệm biết như thế. Chỉ có con người là động vật cao cấp, cho nên con người phải lãnh đủ hai cái chữ khổ khổ. Có nghĩa là khổ thân là nghèo cực, khổ thân đã đành. Mà có khi giàu có bạc tỷ, tỷ tỷ chứ không phải là tỷ không, mà vẫn khổ tâm như thường. Ví dụ như những ông tổng thống, theo tôi thấy đó thì ông tổng thống là George W. Bush bây giờ đó, thì ông tổng thống Hoa Kỳ ấy mà, hiện giờ là ông đó là tiền của đó, danh phận đó, địa vị lớn đó, nhưng mà bị quánh cái trận Iraq, Afghanistan, bên Iraq rồi đó, rồi bây giờ còn có ý nghĩ là muốn chơi với Iran nữa đó. Thành ra là mình thấy rõ là ông tổng thống nó lo lắng vô cùng và khổ sở vô cùng, bởi vì trong quốc hội thượng nghị hạ nghị đó họ đồng ý, có cái đồng ý, có cái họ không đồng ý, rồi mình phải phủ quyết, rồi mình phải chịu thua, nó làm cho thân thì không khổ mấy mà tâm thì khổ vô cùng. Ngược lại giống như thượng cầm hạ thú, mà như những con bò, con trâu mà người ta sắp sát sanh, thì nó lại tâm thì không hề có khổ mà thân khổ. Thế thì trong các cái loài động vật đó, nó có những loài hai cái chữ khổ khổ đó, có những loài thì khổ tâm nhiều, khổ thân ít. Có những loại khổ thân nhiều mà tâm hình như không có khổ. Thế thì hai cái chữ trong trong ba món khổ đó là hai cái chữ khổ khổ đó, là để chỉ cho cái khổ thân và khổ tâm của những loài động vật cao cấp. Phân tách ra thì của những loài động vật cao cấp. Thì cái khổ thứ hai á là hành khổ. Chữ hành đây á, chữ hành có nghĩa là sự chuyển biến. Mà trong triết học Marx Lenin ấy, người ta dùng cái trong đạo Phật gọi là sự chuyển biến, sự thay đổi. Trong triết học Marx Lenin cái lúc nọ tôi học đó thì người ta dùng cái chữ vận động. Chữ đó cũng hay. Vận động có nghĩa là sự vật không có lúc nào nó dừng nghỉ, nó đứng yên, mà luôn luôn là chuyển biến, là thay đổi. Thành ra chữ vận động nó cũng có nghĩa là chuyển biến, là thay đổi, là xê dịch, giống như cái từ mà của Phật giáo dùng xưa nay. Nhưng mà trước học Bác Lê nó dùng chữ vận động. Tôi thấy chữ đó hay. Chẳng hạn như vận động trường là gì? Vận động trường là cái sân đá bóng. Cái sân để có thể đá bóng, để có thể tập thể dục, để có thể thao tác. Mà nôm na là vận động trường là cái chỗ để đá bóng. Đá bóng từ trong quốc nội cho tới quốc tế. Thì mời lại cái sân đó mà vận động. Người ta gọi là vận động trường. Thành ra là cái chữ mà hành khổ đây là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, động vật, thực vật, khoáng vật đều có sự vận động, đều bị cái sự đều chịu cái sự thay đổi, xê dịch, biến chuyển, chứ không có một sự vật nào đứng yên. Đó là ý nghĩa của chữ hành khổ. Do vậy mà con người, đạo Phật dạy rằng con người cũng như thế giới. Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy rằng thế gian vô thường. Trong cõi đời này tất cả đều là nói chung, động vật, thực vật, khoáng vật gọi chung là thế gian, đều là vô thường, đều là bị vận động, đều là bị chi phối bởi về con người là sanh, già, bệnh và cuối cùng là chết. Về bình bàn, ly tách, nhà cửa, sự vật, đồ gia dụng, vật dụng thì luôn luôn chịu sự vô thường chi phối của sanh, trụ, dị, diệt. Và cái quả cầu, cái thế giới, quả địa cầu mà ta đang sống, đang sinh hoạt, nó rộng hơn nữa là cả cái vũ trụ cũng đều bị biến chuyển, sinh diệt, thay đổi, vận động qua bốn cái giai đoạn gọi đó là thành, trụ, hoại và không. Cho nên có những hành tinh thiên thể mà có thể nó đụng cái này đụng qua cái kia là bể nát, từ cái có và trở thành cái không đó. Thành trụ hoại không là vậy đó. Qua địa cầu của mình đó thì nghe các nhà thiên văn, các nhà bác học, người ta nói rằng là có những cái sao gì đó nó sắp đụng vô một cái kình, một cái là bể ngố ra, cái là mình biến thành là bột á. Nhưng mà rồi họ cũng dùng cái quả tiễn tầm dẫn nhiệt đó, rồi họ bắn sao đó thì làm cho cái hơi nóng của quả tiễn này nó kéo lệch cái đường đi của cái thiên thể, cái hành tinh đó, cho nên là nó chưa đụng, chứ lớn quá là nó đụng một cái kình vô cái là cái quả địa cầu của mình so với các thiên thể hành tinh khác nó của mình nhỏ hơn nhiều, cho nên đụng vô cái là của mình thành tro hết rồi. Chừng đó đó thì gọi là không đó, tan biết hết. Thế thì cả quả địa cầu này cũng ở trong cái sự chi phối, sự vận động, sự biến chuyển của thành trụ hoại không. Đấy, thế là hành khổ là vậy đó. Là nó do vậy mà thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ. Còn cái thân tứ đại này là thân ngũ ấm này là vô ngã. Vô ngã, vì là vô ngã cho nên nó cũng chịu cái sự chi phối vận động của sanh già bệnh chết. Chịu sự chi phối của thành trụ hoại và không. Thế thì là cái khổ thứ hai á, là hành khổ là vậy đó. Mà cái này mình phải lấy nó, lấy cái lời dạy của Phật. Phật dạy là trên cõi đời này nó có ba điều khổ. Một là khổ khổ, hai là hành khổ. Rồi mình ngồi thiền, thiền đây cứ ngồi thiền hoặc là hành thiền, hoặc là năm thiền. Coi có lời dạy của Phật. Nói rằng con người, loài động vật cao cấp là khổ khổ. Còn cái sự vật hiện tượng là hành khổ. Có không? Có thật bằng qua cái nhận thức, qua cái nhãn quan của mình, qua cái tư duy quán chiếu của mình, coi có Phật dạy nói con động vật cao cấp là khổ khổ. Còn mọi sự vật cái đều là bị cái luật vô thường nó chi phối để vận động, gọi đó là hành khổ. Có không? Sự thật có phải vậy không? Thiền là vậy đó. Và cái khổ thứ ba đó là hoại khổ. Mà hoại khổ tức là hoại, tức là tâm bệnh, là tan nát, là tiêu điều. Như tôi vừa nói đó, cái quả địa cầu mà nếu mà nó đụng với một cái hành tinh, một cái thiên thể khác thì nó có thể bị tan nát, bị tiêu điều. Còn nói gần đây là chẳng hạn như Indonesia, là Ấn Độ, là Thái Lan, cái trận mà động đất sụp đất vừa rồi đó, trận động đất và sụp đất vừa rồi mà cái năm vừa rồi đó, thì gần đây đó tôi không nhớ là ngày tháng là bao nhiêu, nhưng mà cái điều đó thì báo chí cũng như là tin tức truyền thanh truyền hình trên thế giới đều biết là nó chết cả bao nhiêu chục triệu người, rồi nó sụp là bao nhiêu trăm ngàn mẫu đất gì đó, mình không có đo đếm rõ, nhưng mà là phải nói là hải hùng ghê gớm, chết ghê gớm, sụp đất ghê gớm, và còn sau đó bị ảnh hưởng dài. Thì đó là cái không đó, cái không của nho nhỏ mà nó vậy đó. Còn nói hẹp hơn nữa là ở Việt Nam mình á, có những cái đồi núi mà trên con đường đi từ Nam ra Bắc á, có những lúc là nó sụp núi, nó làm cho là mất nhà mất cửa nếu ai ở trên những cái đồi đó, và những con đường quốc lộ vậy mà nó có thể làm cho bị tiêu hoại đi, trở thành là bế tắc đi không có được, muốn đi được là phải sửa trở lại. À, thế thì là ba cái khổ lớn đó, là vậy đó. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức bằng cái nhãn quan, bằng cái sự tư duy quán chiếu của mình. Tu tập như vậy gọi đó là tham á. Nương vào những cái đối tượng như vậy để mà tư duy, để mà quán chiếu, gọi đó là tham thiền. Tham thiền tức là tu bằng cái cách tư duy. Tham thiền cũng gọi là tỉnh lự, tư lự trong những cái giờ phút tâm thân yên tĩnh để nhận thức, để đánh giá một sự vật, coi lời kinh Phật dạy vậy mà đúng hay không, nhìn nhận thức coi sự thật của cuộc đời có như lời dạy của kinh của Phật dạy hay không. Làm cái việc đó, người đệ tử Phật làm cái việc đó gọi đó là người tu thiền, và là người đó là người có học tu thiền và tham thiền. Chứ có những cái thiền đường dạy tham mà bắt ngồi không đó, tôi nghe cái đó mình không có bằng lòng. Văn như tư như tu là cái lối tu thiền đó mình không có bằng lòng. Và có những Phật tử là học và để mà thi ngồi thiền, để mà thi ngồi, chứ còn thiền là không có thi ngồi. Ban đầu á thì người ta tự thỏa mãn với cái là ta ban đầu ta ngồi nó đau cái chân ghê gớm lắm. Ngồi bên kia mà ngồi kiết già đó, hai cái chân chéo với nhau đó. Người ta nói nó ban đầu nó đau ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi người ta khắc phục. Khắc phục là ta lấy giải, lấy khăn ta độn. Lần lần vậy một tuần 2 tuần 3 tuần cái chân nó dẻo dẻo giống như tập thể dục rồi nó phải dẻo thôi. Gân cốt xương của mình nó dẻo dẻo lần lần cái là ngồi nó bớt đau, bớt đau thì tới nó hết đau. Hết đau thế thì là tập ngồi nửa tiếng mừng quá. Khoe khoang với thầy với bạn đó rằng tôi giờ tôi ngồi thiền lần được nửa tiếng mà không thấy đau. Rồi lần lần cái tập lên ngồi tiếng mà cũng không thấy đau. Mừng quá ngồi 2 tiếng để báo cáo với thầy rằng hôm nay con tập ngồi được 2 tiếng mà không thấy đau, không thấy mỏi. Thế thì cái việc đó mình cũng không chê trách gì. Tập ngồi được như vậy là tốt. Nhưng vấn đề là cần phải đặt cái đối tượng tham thiền năng sở phải thân minh. Phải đặt cái đối tượng sở thiền. Và phải đặt cái tâm trí của mình lúc đó mình là năng thiền. Năng thiền sở thiền phải thân minh. Tư duy quán chiếu rõ ràng để nhận thức, để đánh giá bằng cái nhãn quan trực tiếp của mình so với lời kinh ý Phật dạy. Được như vậy gọi là cái người tham thiền có hiệu quả, tham thiền tốt đó. Thế thì cái lần dạy đầu tiên là Đức Phật nêu ra tam khổ cõi đời là vậy đó. Các thầy tỳ kheo, cõi đời là vậy đó. Từ vũ trụ tới nhân sinh, mà trong đó loài động vật cao cấp là con người, đều bị cái luật vô thường, sinh diệt là khổ khổ. Hành khổ và hoại khổ, nó chi phối, nó hoành hành, nó tác động toàn bộ hữu tình và vô tình. Nó hoành hành, nó chi phối, nó tác động toàn bộ hữu vi và vô vi. Không, xin lỗi. Ở đây là nó tác động hữu vi và cho hữu vi, vô vi là nó không tác động được. Vô vi thuộc về bản thể rồi thì nó không bị khổ khổ, hành khổ và hoại khổ chi phối tác động được. Là con người, vũ trụ và nhân sanh thì là hữu vi pháp đều bị chi phối bởi bị tác động, bị chi phối bởi là ba cái thứ khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Như thế các thầy tỳ kheo nên biết như thế, nên nhớ như thế. Từ cái giáo lý là khổ đế, Đức Phật chỉ ra ba cái khổ lớn đó, rồi từ ba khổ lớn đó nó duyên khởi, nó tác động ra thành ra 8 cái khổ nhỏ, đó là sanh khổ. Cuộc đời này là mình sống trong cuộc đời này mình có khổ đó chứ, mà có người nào mà không thấy khổ đó là tại vì không có tư duy, không có quán chiếu đó. Tôi nói xin lỗi, đây là mình thí dụ thôi. Cũng như là những cái con bò mà tôi nói hồi nãy đó, nó ở trong một cái bãi cỏ đó, nó ăn cỏ chỗ đó, rồi kế đó là mà treo giò bò, sườn bò, đầu bò nhõng nhẽnh vậy đó, mà nó vẫn đứng gần bên đó, nó ăn cỏ, nó vẫn quắt đuôi, nó vẫn cọ sát nhau đó, thì mình thấy là cái đó tại vì nó không có trí, cho nên nó không thấy khổ. Thành ra ở trên cõi đời của chúng ta mà nếu mà chúng ta không có để ý mà tư duy và quán chiếu đó thì chúng ta cũng vẫn tưởng rằng mình không có khổ, chứ mà sự thật là mình có khổ đó nha. Mình bị khổ khổ có, mình bị hành khổ có, mình bị hoại khổ có. Nhưng mà nếu mình không có người hướng dẫn, không có thiện hữu tri thức thì mình nghiễm nhiên mình thấy như mình không có khổ vậy. Chứ kỳ thật là có đấy, ai cũng có hết. Đức Phật nói cõi đời này hữu tình, hiện tượng vạn pháp đều bị ba cái khổ đó chi phối hết. Thì nếu mà đem ra chia sẻ nhỏ đó thì là về động vật cao cấp là con người đó thì có 4 cái khổ là khi sinh ra đã khổ rồi. Mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu mà dùng một cái đoạn mà một đoạn thi ca đó tôi thuộc tôi hoài, tôi nhớ hoài, bởi vì nó ăn với cái ý tứ của đạo Phật, thành ra tôi rất là dễ thuộc. Sanh khổ, sanh đây là nó có hai nghĩa: một là mới sinh ra, hay là sinh hoạt để sống còn trong trong mấy mươi năm của kiếp con người. Trong đạo Phật gọi là sanh khổ. Thì khi mới sinh ra đó thì Ô Như Hầu nói như thế này nè: hèn gì khi mới sinh ra đã mang tiếng khóc, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thuở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cần mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt giá. Quốc danh lợi bùng pha sắc sám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đã bọt trong biển khổ bèo đầu bến môi. Mùi tục lũy lưỡi tê tân khổ, đường thế đầu gót lỗ kỳ khu, không còn cửa bể nhấp nhô, cứ thiền bảo ảnh lô xô gặp gần. Dân dân. Ô Như Hầu Nguyễn Gia Thiều tả cái nỗi khổ của cái con người rất là chính xác. Thành ra là sân khổ là ngay đã sân ra đã là khổ. Rồi cuộc sống của con người nó vẫn rất tiếp tục khổ, gọi là sân khổ. Rồi lão khổ. Lão khổ là già thì ai cũng biết, mà dường như nói già chứ còn thật sự là theo tôi biết, kinh nghiệm bản thân cũng như tôi nhìn thấy xung quanh đó mà, là quá 40 tuổi là bắt đầu khổ rồi. Chẳng hạn như tôi là thuộc về là cơ địa tốt, là ngũ quan tứ chi là thuộc về cái thành phần khá, cho nên năm nay là tôi tới hơn 80 rồi mà còn được gì là thuộc về thành phần là cơ thể cơ địa tốt. Vậy mà 40 tuổi là con mắt mờ rồi, đọc báo đọc chữ là phải đưa xa hơn cái tầm nhìn bình thường, và 41 tuổi là phải mua kính là không độ 75 mà đeo rồi. Không mang kính là đọc báo đưa tuốt là thảnh tay rồi mà cũng còn chưa thấy, bởi vì cái tuổi lớn là con mắt nó thấy lần lần, nó đưa ra xa nó mới thấy, chứ đưa gần nó không thấy, đưa đúng cái tầm cỡ như là ba tấc bình thường hồi còn trẻ nó không thấy, phải đưa ra xa. Rồi đưa xa hết tầm tay rồi nó cũng không thấy, buộc lòng là phải mua cái kính, nghĩa là 0.75 độ. Đó là mắt bình thường á, còn mắt mà có yếu kém mà là sử dụng thái quá đó thì nó cận thị là không tới 40 nữa, 12, 14, 16, 18 gì là đều có thể bị mang kiến cả. Nó thuộc về bệnh. Thế thì là cái cuộc sống là 40 tuổi là bắt đầu khổ. Đó là nói về cái người bình thường. Rồi thì mang kính từ 2 độ, 3 độ, 4 độ cho tới nghĩa là độ không còn mang độ được nữa. Thí dụ như tôi đây thì phải xài cái kính lúp. Mà kính lúp cho tới bây giờ là dòm rất là khó. Còn viết lách ít, rồi coi ít là bằng kính lúp, chứ mà coi nhiều không kịp, coi không kịp, đọc không kịp và không thấy rõ. Thế thì là ngay lúc sanh là đã khổ rồi, còn già thì còn nói gì nữa. Già thì có bà già, bà ấy gặp tôi khen tôi nói bà, nhìn bà hỏi bà năm nay niên kỷ bao nhiêu, bà nói 87. Tôi khen tôi nói bà 87 mà vậy là bà bớt còi qua mặt tôi rồi, tôi là 80, 81 đây thì cỡ vậy thôi, mà còn bà 87 là bà qua tôi rồi, bớt còi qua mặt tôi. Bà ấy nói tôi coi vậy chứ nó còn cái phọt không, chứ nó không có ngon lành nữa đâu. Tôi cười quá trời quá đất, tôi nói trời ơi, bà già mà cũng còn nói tiếng Tây được đó. Bà còn cái phọt thôi, bà còn cái phọt thôi thì tôi chắc là cũng còn cái xác thôi đó. Tôi chưa bằng bà được. Thành ra là bà nói rằng là ăn nó không ngon rồi, rồi ngủ thì nó cũng không ngon, nhưng mà còn ăn được ngủ được cho nên nó mới còn tới tám mấy tuổi đấy. Chứ còn có người là ăn ngủ không được rồi nó chết đi hồi 61, 62, 70 rồi. Cho nên là già là khổ. Mà theo kinh nghiệm bản thân ấy thì tôi cũng thành thật mà nói thì có người ta nói mình là bi quan là yếm thế gì đó. Chứ còn sống kia sống thọ quá không thích. Theo tôi học Phật á, tôi luyện cái tư tưởng vô thường, sanh trụ dị dục nhiều quá, thành ra rồi đối với tôi là sống thọ lắm, tôi không thích. Nhưng mà theo giáo lý đạo Phật thì nếu mình có ý niệm không thích, có nghĩa là mình thích cái gì đó, có cái thích là mình cũng vẫn chưa phải là cái người học đạo hành đạo chân chính và đúng đắn được. Do vậy cho nên là phải quán chiếu lại, dù không thích cũng không được nói, mà nói ra là người ta phê mình là mình phải thua đó, không được nói không thích, dù là mình không thích. Chứ thật sự là tuổi lớn không thích, già khổ lắm, chân cẳng đi được đó chứ mà yếu đó, con mắt thì nhìn nó không có rõ đâu, nó không có tỏ đâu, đa số là vậy hết. Thành ra là bà cụ mà nó bắt còn cái phọt không là tôi nghĩ cái đó là đúng đấy, thế là già là khổ. Rồi còn bệnh nữa, bệnh thì nó lại khổ hơn già, nó không đợi 80, 70 gì cả. 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 gì đều là có khả năng bệnh. Tuổi trẻ mà 12, 13 tuổi mà bị nó mập phì ra cũng gọi là bệnh mập phì. Lớn lên mà ấm nhất ra thì cũng là bệnh, vì thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng là ngũ tạng lục phủ hư hao, cho nên nó không trang trải những chất dinh dưỡng, thành ra con người nó ốm gầy cũng gọi là bệnh. Ngược lại mà nếu mà người mà mập quá trình quá nổi, mập 70-80 cân trở lên cũng gọi là bệnh, thế thì chẳng có người nào sướng hơn, coi gần như là có bệnh hết. Ít có người mà được thân tâm khinh an không bệnh, có nhưng mà rất ít. Thế thì là sân khổ, bệnh khổ, già khổ, rồi cuối cùng là chết. Chết thì theo tôi biết nhiều người không hề sợ, nhưng mà tâm lý chung, kinh nghiệm bản thân, ngán cái lúc mà cái lúc mà cái hơi thở nó sắp là sắp lìa khỏi cái xác thân, cái thần thức nó lìa khỏi xác thân, cái lúc mà hơi thở mà không còn thở được, cái lúc nó ngột vô cùng vô tận. Mà kinh điển tả nó rằng là khi con người mà khi mà cái thọ mạng mà nó bỏ cái thọ mạng đi đó, nó khổ giống như là người ta làm thịt con rùa mà ta để nguyên con vậy, người ta thò dao vô, cái dao nhọn vô, người ta lóc xung quanh con rùa, ta lấy cái thịt rùa ra, rồi còn cái mai rùa đó người ta để về, người ta ngâm nước cho sạch cho con người ta làm xe kéo chơi. Chú cha ơi, nghe diễn tả tới cái cách làm thịt con rùa đó sợ quá, cho nên người ta sợ là ta sợ cái đau đớn đó, cái mà cái lúc mà thân và tâm tách rời ra. Chứ còn cái chết thì là thiệt ra thì người ta có thể không sợ, người ta có thể chấp nhận không khó, mà khó người ta sợ là tại vì sợ cái lúc sắp chết. Thế thì sanh nè, già nè, rồi bệnh nè, là chết là khổ thôi, đó là bốn món khổ thôi. Ngoài ra còn bốn cái nữa cũng rất là cụ thể, ta thường tiếp xúc ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là cầu mất đắc khổ. Nó còn cái thứ khổ gọi là cầu mất đắc khổ. Mà cái người nào mà cầu mất đắc khổ đó mà quá quá mạnh, quá nhiều, thì người đó có thể thành ngạ quỷ. Gọi người đó là ngạ quỷ chứ không gọi là thành gì hết. Nghĩa là nó cái tâm hồn của mình là ngạ quỷ. Bởi vì mình mong muốn nhiều quá, mình thèm thuồng nhiều quá, mình dục vọng nhiều quá mà không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn là cung cầu nó không đáp ứng cho nhau. Một cái bụng như cái dâm trống sách chứa cả chục khối nước, mà đổ nước vô thì cái lỗ đổ nước vô bằng cái lỗ kim, cái điểm tả như vậy thì làm sao mà đáp ứng được cái thèm khát của cái bụng. Cái cần cổ như thế thì làm sao đáp ứng được cái thỏa mãn của cái bụng. Thế thì cái người mà tham vọng vô độ, tham vọng quá sức thì cái cầu bất đắc khổ đó nó tự biến mình thành ra chính mình là ngạ quỷ rồi. Còn nếu mà cái tham vọng mà còn có vừa hữu hạn á, thì cái người đó giàu cho có tiền triệu, tiền tỷ ở trong nhà đi nữa, người đó cũng không có hưởng được cái chút an lành, cái chút sung sướng nào trong cuộc sống. Đó là cái khổ thứ sáu. Thứ năm là tham muốn mong cầu không thỏa mãn, gọi là cầu bất đắc khổ. Cái khổ thứ bảy á, thứ năm và tới cái khổ thứ sáu là ái biệt ly khổ, sanh già bệnh chết cầu bất đắc. Cái khổ thứ sáu là ái biệt ly khổ, yêu nhau mà xa lìa nhau khổ lắm. Tôi nhớ có lần tôi nghe ai nói gì nè, cái câu đó tôi nghe cũng ngọt ngọt. À, chim sa cành thương cây nhớ cội, người xa người khổ lắm người ơi. Đây là nói chuyện giữa, có lẽ là nói giữa cái tâm trạng của một cô một cậu, giữa người nam và người nữ. Vì một lẽ nào đó mà họ không còn được thân yêu nữa, vì một lẽ nào đó họ không còn gần gũi gặp gỡ nhau nữa. Tình cờ tôi nghe câu, tôi thấy làm sao nó nao nao, nó đậm đà làm sao. Chim sa cành thương cây nhớ cội. Điều đó có thể là tâm lý chung là vậy, là nếu mà mình đặt vào mình là cái loài thuận cầm á, là cũng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy không sao. Chim sa cành thương cây nhớ cội, người xa người khổ lắm người ơi. Giữa nam và nữ, giữa bạn bè thân thương yêu đương nữa, mà một lần phải xa kẻ nam người bắc, kẻ sở người tần thì nó còn đau khổ nào hơn. Cho nên là ái biệt ly khổ là ở trên cõi đời là vậy. Ngoài ra còn cái bằng tử biệt nữa đó. Chim sa cành thương cây nhớ cội, người xa người khổ lắm người ơi, đó là sanh ly nhé. Còn cái khổ tử biệt nữa, vợ chồng đôi bạn nhau mà 25 tuổi mà hai người đều vui vẻ làm ăn nên người là kinh tế dồi dào, con cái quan hiền, mà lỡ mà trong đó có một cái người mình vì một lẽ gì đó phải ra đi, phải chết sớm đó, thì cái người còn lại cũng như cái người ra đi khổ biết là chừng nào. Đó là cái khổ tử biệt. Chẳng nói chi cha mẹ mà 70-80 tuổi rồi kia mà trong cái gia đình mà nó an ổn, nó kinh tế nó dồi dào, mà cha mẹ 70-80 tuổi mà chết đi, mà ta gọi là về phật chẳng hạn, là phải quá rồi đó chứ. Vậy mà con cái vẫn còn thương, cháu chắc vẫn còn thương. Thế thì người xa người khổ lắm người ơi, tử biệt sanh ly là vậy đó. Đó là cái khổ ái biệt ly. Khổ ái biệt ly tương gồm tử biệt sanh ly. Rồi còn cái khổ thứ bảy là quán tâm hội. Quán tâm hội là những cái người mà mình không thể thương được, mà buộc lòng bắt buộc mình phải gần gũi, mình phải gặp gỡ,
mà một cái quái vọng là chẳng hạn như là cái tình nghĩa vợ chồng hồi mới yêu mới cưới rồi thương nhau lắm, mà tới chừng mà 5, 7, 10 năm rồi đó, nó có cái bất bình bất mãn bất dĩ với nhau rồi đó, thì ở chung nhau trong một ngày nó cũng thấy khổ nữa, cuối cùng phải đưa ra tòa ly dị thì mới được nhẹ nhàng bớt vơi đi phần nào. Nhưng mà đưa ra tòa ly dị thì nó vơi cái phần của tánh hội, nó tránh được cái phần ở chung nhau khổ vì ở chung nhau, nhưng mà rồi là cái khổ nó nhớ lại những cái lúc yêu đương cái thời trước đó mà, rồi thì nó cũng bị dương vào cái khổ gọi là sân ly. À cái gì là cái khổ ở quán tánh hội đó mà có thắng ra được đi nữa, mình cuối cùng mình cũng không thành tựu dễ dàng gì. À, dù là có ly dị được thì cái ly dị đó nó đỡ đi một phần bực bội quán tánh ở chung gặp gỡ mà cũng không dễ dàng gì. Nó nhớ lại những cái lúc yêu đương trước thì nó quẹo qua, nó bắt mình chịu cái khổ cái phần là sân ly. Rồi cái khổ thứ tám là ngũ ấm xí thành. Ngũ ấm xí thành là cái thân của mình đây gọi là thân ngũ ấm, mà nó đòi hỏi mình đủ thứ. À, lúc thì sắc thân nó đòi hỏi, nó ốm yếu quá rồi nó eo quá thì mình phải đòi hỏi cho nó mập mập lên, cho nó lên cân, cho nó đẹp đẽ ra. À, hoặc là mình vừa rồi mà nó chẳng có lên cân, mình tới 70-80 kg, thế này là gọi là sắc ấm chí thành, nó nhiều quá, nó dư cân, nó quá mập. Hoặc là có lúc mà thở ấm nó làm cho mình chịu đựng những cái việc mà bất bình bất mãn bất dĩ bất lương bất nghĩa vân vân, nó bắt mình phải chịu những cái đó nhiều quá, thành ra gọi là thọ ấm xí thận. Rồi tưởng ấm xí thận là chẳng hạn như cái tuổi trẻ của mình là mình muốn về tiền tài nè, tưởng tượng về tiền tài nè, sắc dục nè, danh vọng nè, địa vị nè, rồi tưởng tượng tới yêu đương nè, tương lai nè, sự nghiệp nè. À, thành ra tưởng ấm gọi là tưởng ấm cái xí thận nó quá nhiều thì nó làm cho con người của mình cũng khổ dữ lắm. Rồi hành ấm nó vận động quá nhanh, cơ thể cơ địa của mình là nó chuyển biến không kịp, mà nó thay đổi, rồi nó có thể thay đổi mà nhanh quá, nó không phù hợp với cái điều kiện của thời tiết của sự phát triển của mình, nó cũng có thể làm cho mình đau khổ. Bởi vì hành ấm là gì? Hành ấm là cái sự chuyển biến, sự vận động của thân cũng như sự chuyển biến vận động của tâm, đó là nghĩa của chữ hành. Chữ hành là vận động, là chuyển biến, là suy dịch từng sát na sát diệt, và đó là hành ấm. Rồi thức ấm, thức ấm cũng vậy, cái thức ấm của mình nếu mà thức ấm mình nó tê liệt thì nó làm cho con người có thể là cái thấy không còn thấy chính xác, cái nghe không còn nghe đàng hoàng, cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết là sáu cái nhận thức của sáu giác quan mình là không còn trong sáng, không còn bén nhạy, không còn lanh lẹ như người lanh lẹ trong sáng bén nhạy bình thường. Ngược lại thì là có những người nó bén nhạy quá, nó bén nhạy quá, nó phân biệt nhanh quá. Thí dụ như những người mà đam mê về một nghệ thuật, một văn học nào đó hoặc là văn chương nào đó, rồi thờ thờ thẩm thẩm, rồi đam mê viết, rồi nó thành ra là ta gọi là lãng phí. Người ta gọi là nôm na, người ta gọi là điêu dữ. Ở cái ông đó, cái anh đó, cái cậu đó học hành quá rồi cái tự nhiên cái nó điêu dữ, cái đó là thức ấm, nó xí thận đó, nó quá độ, nó bất bình thường. Thế thì là tám cái khổ, từ ba cái khổ căn bản là khổ khổ, hành khổ, quả khổ, nó phát triển ra, nó di căn ra, nó di căn nó phát triển ra, thành ra sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái dục ly khổ, quan tâm hội khổ và ngũ ấm xí thận khổ. Đó là ba khổ và tám khổ ở trong khổ đế của giáo lý tứ đế mà Đức Phật đã dạy sau khi thành đạo, đến dừng lòng giả dạy cho ông cái nhóm của ông A Nhạc Kiều Trần Như và năm anh em cùng với mặt tu lúc trước. Thế thì Đức Phật dạy như thế thì cái điều mà tôi triển khai nãy giờ đó thì chỉ mới nói rằng là thân này bất tịnh thật hai hoa. Thế thì ngang đó là chúng ta đủ thấy thân này là bất tịnh rồi đó, bất tịnh thật đấy, chứ không phải là hoa nha. Giờ tôi đọc tiếp là một lần nữa là để rồi thì giờ gần như là hết rồi đó. Thân này bất tịnh thật hai hoa, xác định là bất tịnh thật. Thế thì còn ba câu nữa, phải một lần nữa mới hết. Và theo tâm niệm ba này phải một lần nữa mới hết. Hôm nay coi như là được phân nửa đi. Thôi thì hết giờ rồi, để sợ đây là nó hết đi, nó hết băng nữa. Tôi xin là gần ở đây vậy. Xin chúc tất cả Phật tử gần xa Bồ Đề tâm kiên cố và tinh tấn mãi trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo A Di Đà. Xin chào tất cả.